Xin lặp lại câu hỏi, đó là xin cho biết ý nghĩa và giá trị của việc lại Phật trong đạo Phật. Trước nhất á, chúng ta cần phải xác định rõ đó, lại Phật không phải là văn hóa gốc của Phật giáo Tạng đâu. Nó ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Quốc mà. Vào thời Đức Phật đó, có các hành động sau đây thể hiện sự tôn kính của chúng ta đối với Ngài. A. Đi nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng theo chiều kim đồng hồ. B. Ngồi xuống một bên để lắng nghe Phật Pháp chứ không ngồi trực diện. C. Ngồi chò hỏ hay là ngồi chồm hổm, dùng lòng bàn tay phải đụng vào bàn chân của Đức Phật, sau đó ngồi dậy dùng lòng bàn tay phải đó đưa vào trán của mình, vì trán là nơi cao nhất để tôn thờ những giá trị, còn chân là cái thấp nhất có thể dẫm đạp các vật nha. Động tác đó cho thấy là chúng ta tôn vinh cái thấp nhất của Đức Phật lên trên đầu của mình, và bày tỏ sự tôn kính ở đây được xem là tuyệt đối. C. Đứng dậy rạch áo bài vai phải. Đây là điều mà được nêu ra trong rất nhiều bản kinh Đại Thừa. Đó là các động tác bày tỏ lòng tôn kính của những người tu Phật đối với Đức Phật và các vị tăng đoàn. Về sau này đó, cái động tác là ngồi xuống đụng vào chân rồi đưa vào trán của mình đó, vốn là văn hóa của Ấn Độ trong chào hỏi, đã được Phật giáo Trung Quốc biến thành ngũ thể đầu địa lễ, tức là động tác lễ lại trán, hai cùi chỏ và hai đầu gối tiếp giáp với mặt đất. Sau đó chúng ta mở lòng bàn tay mình ra và liên tưởng rằng đó là chúng ta đang nâng bàn chân Đức Phật lên và hôn vào bàn chân của Ngài. Thứ hai, lạy Phật đó là cách để trải nghiệm sự tôn kính của chúng ta đối với Đức Phật, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những giá trị chân lý và đạo đức mà Đức Phật đã cống hiến không có tác quyền cho tất cả chúng ta. Thể hiện sự biết ơn này đó còn đòi hỏi là chúng ta phải nêu vào đức hiệu của các Phật Bồ Tát để cam kết học các đức tính cao quý đó. Ví dụ như ai muốn mình và những người thân có lòng từ bi bao la, hiểu và thương thấu đáo nhằm giải quyết các nỗi khổ niềm đau của tha nhân, thì chúng ta thờ lại và học hỏi Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu muốn mình và những người thân đó có được cái tố chất tâm rộng như là quả địa cầu, có sự bao dung lớn, tha thứ cao thượng, thì hãy thờ và học hỏi theo Đức Bồ Tát Địa Tạng. Nếu chúng ta muốn bản thân mình và những người thân có được tố chất trí tuệ, so sánh cuộc đời mình giống như là vần thái dương không có giới hạn, thì chúng ta thờ và học hỏi Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng ta muốn có được trí tuệ lớn, sáng tạo lớn, bản lĩnh lớn, tinh tấn lớn, hy sinh lớn, đóng góp lớn cho cuộc đời, thì hãy tôn thờ và học hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra đạo Phật. Thì mỗi một Đức Phật đó, thông qua đức hiệu, tượng trưng cho một đức tính cao quý. Và khi lại Phật đó đó, chúng ta cũng phải liên tưởng và cam kết học hỏi theo. Ví dụ trong 89 danh hiệu Phật của nghi thức hồng danh sám pháp được lễ lại 1 tháng 2 lần vào ngày sóc vọng, chẳng hạn có danh hiệu Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, thì lúc đó chúng ta phải cam kết khi lại Đức Phật này là bao nhiêu nỗi khổ niềm đau chúng ta phải chiến đấu và phải giành phần chiến thắng về cho mình. tức là chiến thắng được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, chiến thắng được những cái tiêu cực, những cái nghiệp xấu, những thói quen không lành, nương vào danh hiệu Đức Phật đó để chúng ta cam kết như thế. Như vậy lại Phật là một cái cơ hội để giúp cho chúng ta phát triển các nhân tính quan trọng nhất mà Đức Phật thường gọi đó là Phật tính, tức là bào tay Phật, là Phật tiềm năng hay là Phật con. Hãy đánh thức Đức Phật con đó đang bị ngủ quên ở trong tâm thức của chúng ta, để chúng ta có thể trở thành là Đức Phật là thực tiễn trong đời sống. Thứ hai, giờ thứ ba, lạy Phật đó, từ lâu đã được sử dụng như phương pháp sám hối nghiệp chướng. Này, có một số người đó chưa đủ mạnh dạn để bày tỏ cái sai lầm của mình đối với cái người mà mình đã từng tạo ra khổ đau, thì họ mới tâm sự trước Đức Phật, bộc bạch hết tất cả những cái tội lỗi mà mình đã lỡ tạo, và mong Đức Phật đã chứng giám cho lòng đời của mình để cam kết không tái phạm trong tương lai. Đây chỉ là một cái phần quay về bờ, chứ chưa phải là cái hành động cần thiết mà Đức Phật đã dạy. Sám hối theo Đức Phật đó, trước nhất đó là cam kết không tái phạm, thứ hai đó là phải chuyển nghiệp xấu, tức là phải gieo trong đời sống thực tiễn của mình đó, những hành động mới mà nội dung của nó đó và tính chất của nó phải đối lập với các hành động xấu xa đã từng có trong quá khứ. Về khối lượng và số lượng là hành động thiện mới này đó phải tương đương với hành động xấu cũ, thì luật nhân quả nó sẽ diễn ra theo cái công thức là loại trừ nhau. Sau khi loại trừ kết thúc đó, cái còn lại sẽ trở thành là kết quả. Do đó sẽ là một sai lầm hoặc là một thiếu sót lớn nếu người Phật tử sám hối chỉ đơn thuần bộc bạch trước Phật và Bồ Tát và xem việc đó là đã xong rồi, toàn bộ các nghiệp xấu của đó vẫn còn y nguyên, quả xấu vẫn phải tiếp tục trổ ở trong tương lai thôi. Cho nên là người tu học không nên lạm dụng quá nhiều vào các nghi thức sám hối. Hồng danh sám hối nửa tháng một lần là vừa phải, nhưng mà ngày nay đó thì Trung Quốc có nhiều cái nghi thức rất hấp dẫn là lương hoàng sám, từ bi tiểu sám. Đọc vào hai nghi thức này đó, nó dẫn đến cái bội thực về đạo đức, đã làm cho người ta nhìn cái gì cũng thấy có tội hết, dẫn đến một cái nỗi sợ hãi không dám làm gì hết. Do đó hai nghi thức đó đó chỉ nên áp dụng cho những người đó có nhiều tội lỗi về phương diện luật pháp để họ hội đạo hướng thiện. Còn những người không tạo tội lỗi thì không cần phải đọc hai nghi thức này, vì đọc rồi nó dẫn đến cái tình trạng là bị quá đô, làm cho chúng ta không mạnh dạn để làm các Phật sự và thiện sự nữa. Do đó người ví dụ đã từng phá thai do trong quá khứ chúng ta chưa đủ sáng suốt, chưa chuẩn bị tư cách làm mẹ, hoặc là bị áp lực của gia đình, hoặc là những lý do không chính đáng nào đó, thì thay vì chỉ có lạy Phật không, thì người mẹ đó đó cần phải gieo tạo các hành động bảo vệ sự sống, bao gồm hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học. Và động tác này đó sẽ giúp cho một số người sẽ được tái sanh lần thứ hai ngay trong kiếp sống hiện tại này, chứ không phải chờ sau khi chết, bằng cái kỹ thuật lắp ghép thành công tại các bệnh viện. Ngoài ra chúng ta cần phải tham gia vào các hoạt động bảo vệ hòa bình, rồi thương yêu loài vật, chăm sóc sức khỏe cho người già, người neo đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật, vân vân. Hoặc là giúp cho những người trầm cảm muốn tự tử không còn cảm giác tự tử nữa, trở thành một người hữu dụng, hay là giúp vốn cho những người đang bằng cùng khó khăn, nhờ đó mà họ vươn lên trong đời, giúp các nạn nhân thiên tai, nhờ đó họ không có buồn cái thân phận khổ đau khi nhìn thấy người thân của mình đã chết, nhà của mình đã nát, đều được xem là các hành động chuyển nghiệp sát sinh. Cho nên đó, bên cạnh việc lạy Phật để sám hối, chúng ta phải gieo tạo các hành động chuyển nghiệp thì nghiệp xấu mới thật sự kết thúc. Thứ tư, lại Phật còn là một động tác thể dục toàn thân. Ngoài cái phước báo tôn kính Phật, chúng ta còn có được phước báo sức khỏe. Trung bình á, nếu lễ lại 50 lại một ngày, chúng ta chỉ mất khoảng chừng 20 phút thôi. Đối với người lớn tuổi nhiều nhất là 25 phút. Khi đứng thẳng theo hình chữ V, chúng ta hãy giơ nụ sen tâm qua hành động chắp tay lên trên trán. Lúc đó đó hai gót nâng lên và nhíu hồ môn lại, hít một hơi thật là sâu, giữ nó trong đan điền, rồi từ từ đó đưa hai đầu gối tiếp giáp vào mặt đất, hai tay tiếp giáp mặt đất, trán tiếp giáp mặt đất, thở ra một hơi thở thật là dài trong chánh niệm. Chúng ta mới liên tưởng rằng là tất cả các trược khí, nỗi khổ, niềm đau, các cá tánh xấu, nỗi sợ hãi, căng thẳng, nói chung là những gì mà nó không thuộc về hạnh phúc đó, được tống khứ theo hơi thở ra bên ngoài. Và tiếp tục động tác đó lên và xuống như thế. Khi hít vào thật sâu, chúng ta liên tưởng là thanh khí đi vào bên trong, rồi bao gồm là từ bi, hỷ, xả, những điều tốt, những điều cao quý, giá trị tích cực, nó cũng đồng thời đó đi vào trong cuộc sống của chúng ta. Thì động tác lễ lại này đó sẽ giúp chúng ta đó là khắc phục được những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị địa điểm, tê bại liệt sụi, và nó còn giúp chúng ta trị được cái bệnh trĩ. Khi mà mình nhíu hậu môn á, do động tác lễ lại đó, nó sẽ khắc phục được bệnh trĩ mà không cần phải giải phẫu, dù là trĩ nội hay là trĩ ngoại. Có những động tác nó rất là đơn giản mà giá trị y học của nó rất là cao. Đồng thời đó, do vì vận động toàn thân, hít thở đều bằng khí công, thì máu chúng ta được tươi nhuận, neuron thần kinh được làm mới, quá trình trao đổi chất nó được diễn ra rất tích cực, phản ứng hóc môn đó diễn ra trong cơ thể đó, nó tạo cho mình cái cảm giác rất hân hoan, hệ thống miễn nhiễm đó nó được mạnh hơn, chúng ta mới tống khứ được đó là các bệnh tật ra bên ngoài và bảo hộ sức khỏe của mình đó được dẻo dài. Giờ thay vì là chúng ta tốn tiền cho thể dục và dụng cụ đối với nam, thể dục thẩm mỹ đối với nữ, thì hãy phát tâm lại Phật 50 lại mỗi ngày thôi, tiết kiệm được nhiều tiền lắm, khỏi phải đi bác sĩ. Chừng nào bệnh thì hãy đi, còn làm như thế điều điều là cái nhu cầu đi khám bệnh là không cần thiết lắm. Do đó khi thấy được giá trị 3 trong 1 qua động tác lễ lại, các quý Phật tử nên siêng năng lại Phật. Nhưng khi lại Phật đó, nhớ là đừng lại Phật để cầu nguyện phước báo cho mình, sức khỏe cho mình, hay là mua mai bán đất cầu gì được đó. Vì như thế là vọng niệm đang chi phối, làm cho chúng ta mất hết giá trị của sự lễ lạc, của sự lễ lại. Còn khi mình làm đúng quy trình của nhân quả, không cầu nguyện gì hết, quả tốt nó vẫn trổ với chúng ta thôi. Cầu chi cho nó mệt, mình cầu không khéo nó rơi vào tình trạng đó là cầu bắt đắc khổ. Đó là một trong 8 loại khổ mà Đức Phật đã nêu ra trong bài kinh Chư Pháp Luân đầu tiên. Và nhớ tránh tình trạng cực đoan, biến một quyển kinh trở thành đối tượng lễ lại. Đọc một trang kinh, một đoạn kinh, một câu kinh, một chữ kinh. Một số người thích lễ lại, đang khi đọc kinh là để mở mang trí tuệ. Còn lễ lại đấy thì chúng ta lễ lại thông thường, không cần phải đọc cũng gì kinh gì trong đó, cứ lại thôi. Phải tách rời hai cái này ra, đừng lẫn lộn với nhau. Và cũng nên tránh cái tình trạng nhất bộ nhất bái, ta bộ nhất bái, vì cái đó là khổ hạnh ép sát, nó không phù hợp với phương pháp tu chánh tông của Đức Phật. Đức Phật đã trải qua 6 năm khổ hạnh, suýt nữa Ngài đã chết tôi mạng, không có người thương tiếc rồi, nếu không có bát cháo sữa cứu giúp của sư gia ta. Cho nên đó, lại Phật đó, thì chúng ta phải lại trên điện Phật hay là ở bàn thờ Phật tại tư gia của mình. chứ đừng có đi lại bụi lại bờ, vì nó hoàn toàn vô ích. Ở dưới mặt đất nó có hàng ngàn các loại vi trùng tiếp giáp với mặt đất, hít các cái loại côn trùng đó vào trong cơ thể chẳng có lợi ích gì hết á. Chúng ta phải tốn tiền của đàn na thí chủ để chữa các cái chứng bệnh đó. Và những người khác tôn giáo ta sẽ thấy là đạo Phật nó quá tiêu cực, lại đất lại trời lại bụi lại bờ, không có giá trị gì hết. Cho nên chỉ cần 50 lại mỗi ngày, còn ai khỏe hơn có thể 100 lại mỗi ngày là quá chuẩn rồi. Và tu phải có trí tuệ để động tác của tu của chúng ta nó thật sự là có giá trị. Xin đi câu hỏi khác.